สัพเพทรงยันทำดันเลยฉันพระยอสัตเสียงเทียมเทียมสัตเทียมเทียมเช่นใจจึงเทียมเบื่อไหวเลยยันเทียมนั้นเพิ่มเติมยิ่งยากังจึงยันทำดันเลยฉันตั้งใจเสพทรงบัดเดียวหันเกิดหันยื้อไม่หันยังกันหันเดิมบุกโดยตามสีนางยังเลยฟังตังฟังเตะฟังกินเลยกาเพื่อเพียงโทษเธอกันเอกันตมยังปะกวาตาวะติยังวิหารติเจตวะเนอนาตะเวติกาตารามิอัตโกอัญญารามิวะรามิกานานะติยะเอกันตวังกาเกปะระกาปังเกตวะนังโอภาเตวะเกนะปะกวาเตนุปะทังคายุวะทังกะติโกปะระวันตังวาเอวาเอกมันตานาคาริเอกมันตังสิตาโกสดีวตาตะตะวันตังกาคายะอัจจปาติปะหุริวามโนสัจมังกลามิอจินตยุนาคังคมาตะโสทานังโลหิยังกลามุตมังอเทวนาจปาลานังบาลีอาลัยจเทวนาโจจาจปูจามิยารังเอตังมังกลามุตมังปฏิรูปะดิสวาสโสจะปุเรยะกะตะปุญญะคาอาตสัมมาปะริปิเจตังมังกลามุตมังปะหุตัจจังจะติปันตะวินะโยจะสุเตคิโตสุปาติทาจะยาวาจาเรปังมังกลามุตมังมาตาปิสุวาทานังพุทธารัตตะกังกะโหอนาคุณาจักรมันตาเอตัมมังกลโมตัมังตาไนจะพรหมจริยาจันยาตกาไนจะสังกะโหอนวาจาริกรมาริเอตัมมังกลโมตัมังอารติวิรติปาปาลาจะปาลาจะสังยังโหอาปมาดูจะทำเมตุเอตัมมังกลโมตัมังอารติวิรติปาปาลาจะสังตัวตีจะกตัยยุตาเกวีนธรรมาตัวนังเอกังนังกลมัวตมังคันติยะโสวจัสสตาสมนาไนจะดัสนังกลิกธรรมะจะแทนใจตัมมังกลมัวตมังตะโพจะกรรมนจริยังจาริยตาจานะดัสนังเมตานะไตรจิริยังจะเมตังมังกลมัวตมังบัวทุสโลกกรรมเมติเจตังยะสมะคังปฏิอาโลกังวิรจังเขมังเนตังมังกลมัวตมะเนตาอิสานิกาตวานะคาปาตังบะไกนิกาตาปาสะโรทิงกะชันติตังเตตังมังกลมัวตมะเงี้ยมองตายใจต้องเดินตายกี่เพียงเป็นสาหัวเกิงยาคำโกเราเกิงหันสาเบกีเด่นเดิมบางน้องมองมีใจยุงสังโกขังทาวางเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่เพียงเด่นเลยพักเนื้อดันเดใจต้องเดินตายออกบานบุญกินบานบานบังลอยแก่บังชื่อเตียงบายังลอยสีนี้เดียวหันพบหันทำเก่ามองเดยมองเดยต้องอ้างลันเป็นไงที่มีมังวันนี้ใหญ่จุงกองเตะปุ๊บลันเก้าเดือนเตะตรงที่ลอยหอยลอยอย่างใหญ่ยื้อไปต้องขันบุญแก่หาทันกันบันทีเหยียดุ้มเยื่อมันโตเดิมละปุ๊บลันข้าวเดือนเราจูเสเต็นเราต้องเดิมเจอหน้าลามเจิงกันเดิมเตอตำละปุ๊บลันข้าวเดือนหน้าบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงเอาบัง nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng hiếu thân chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh hàng nguyên thuộc đi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm hát sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
dạ nam mô bích thai giá con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni hân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012 phật tịch 2556 đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bích Thái Tham Ma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học căn bản. Bài kinh 33 kinh phóng tụng tiếp theo, bốn pháp, bốn sự cúng dường thanh tịnh sẽ do Đại Đức Pháp đang giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ. Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Dạ hôm nay là ngày 12 tháng 12, ngày 29 tháng 10 âm lịch. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát quan trai giới xin chuẩn bị. Dạ chúng con xin kính mời cô Minh Hạnh và làm giới tử hôm nay ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thứ lành thay, xin cảm ơn sư Tinh Hạnh. Nam mô Bức Thầy á, Nam mô Thầm Mài á, Nam mô Sang Khai á, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Khanh Tiếp Pano và quý chư tôn thiền đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 12 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 29 tháng 10 âm lịch là ngày tu Bát Quan Trai Giới. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới, xin chuẩn bị cùng nguồn đức hạnh tác bạch. Nam mô Bụt Thầy Ukasamayang Bhante Tisarane Nasahat Thăng ga sa man na ga tăng u bồ sa thăng gia cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thăng ga sa man na ga tăng u bồ sa thăng gia cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thăng ga sa man na ga tăng u bồ sa thăng gia cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con. Nam mô Bụt Thầy á.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sangha saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sangha saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Panatipata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Apramacariya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Mutsavadaweramanisikabadangsamadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayama chakpa ma dakhana veramani sikha padang samma diya ammi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me rayama chakpa ma dakhana veramani sikha padang samma diya ammi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho sanna veramani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho chana ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natya gita vadita visu kadakana mala gantha vilena thakara mandana vivu sanathana vera matni sikha padang samma diya ammi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nhật trợ ghi ta hoa đi ta quy sư các thất sát na ma la gan tha quy lê ba na tha ra na man da na quy phu sa na tha na we ra ma ni se kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca sajana maha sajana vera mani sikha padang samma diya ammi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Uccha sayana maha sayana ve ramane sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gattang buddhabbang nyattang upposathang imang charattang imang cha diwa sang sama dewa afirakitung sama diyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha badane upo sala sila bakse na iman jaratan iman jadi pasang santukang katwa apamade na samar kitab bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, không nên dễ vui.
Ah. Hoàng tế, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sugatan yante, silena fo sakambada, silena nyakotan yante, tasma silang ison ha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do rễ hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Xa thượng lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm bốc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm phóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung. Tavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa buddha nu phavena sada sati phavantu te phavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa dhamma nu phavena sada sati phavantu te phavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa sangha nu phavena sada sati phavantu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thực, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Sa-tu, sa-tu lành thai. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể giới tử trong room kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh đã từ bi trao truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới cho chúng con hôm nay. Phần phước mà con đã tạo xin kính dâng lên Ngài Đại Lão Hòa Thượng Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác vừa viên tịch lúc 6 giờ 19 ngày 5 tháng 12 năm 2012. Kính nguyện Ngài sớm được cao đăng Phật quốc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính bạch chư tôn thiền đức. Tiếp theo bài học hôm nay, Phật học cơ bản bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, phần 4 pháp, 4 sự cúng dường thanh tịnh sẽ do Đại Đức Phật Đăng giảng giải và kính mời MC đọc chánh kinh và Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú, chúng con xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh đã truyền quy giới cho chúng con và cảm ơn Sức Mùa Nguyễn Hạnh. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài giảng hôm nay. Bài học hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp, Bích Tha Thăm Má, Phật học cơ bản, bài kinh số 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo. Bốn sự cúng dường thanh tịnh. Bốn pháp này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn sự cúng dường thanh tịnh này các hiền giả, có sự cúng dường người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường, người cúng dường và người nhận sự cúng dường đều thanh tịnh. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính thỉnh. Dạ bây giờ thì con thấy có lẽ chư tăng bận hoặc là có sự cố kỹ thuật nào, con thấy chưa có sư nào vào room và con vô thường cũng không biết. Con kính thỉnh Đại Đức Khamba Khantibano. Dạ, kính cung thỉnh Ngài ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng cùng chư quý vị. Con kính cung kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Dạ, không biết có được cho phép của quý vị hay không, nhưng mà ở đây con xin đã nghe, con xin thay mặt như Đại Đức Tăng và con thành ý Đại Đức Minh Hạnh xem Đại Đức có thuyết giảng được không, và có cho con lên để mà giảng giải một chút Phật pháp để cho quý vị Phật tử, bởi vì không có như Đại Đức Tăng. Con xin thần ý của Đại Đức có cho phép con giảng được không? Dạ, con xa thứ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Và thật trước khi vào cái thời pháp ngày hôm nay thì chúng con cũng xin mạo muội sám hối với Chư Đại Đức Tăng cùng quý vị rằng là lên Zoom nó bị tâm nó hơi bị dao động, thành tự ra nó không được khi lâu quá con không có thuyết giảng. Nếu có điều chi sơ xuất mong quý vị bỏ qua. Dạ, năm mươi phút thời gian. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, đề tài hôm nay nói về bốn sự cúng dường thanh tịnh. Quý vị biết rằng cái sự bố thí nó rất là quan trọng đối với con đường giải thoát. Nhưng mà bố thí như thế nào để đưa đến giải thoát, nó là cả một cái quá trình thanh lọc thân và tâm của chúng ta rất là lớn. Nếu chúng ta không biết cách bố thí thì chúng ta chỉ phí hoài những cái vật mà chúng ta làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Và chính những cái vật đó nếu chúng ta không biết bố thí thì nó lại trở thành một cái phước vật khác mà nó làm hại cái đời sống của chúng ta, nó đưa đến những cái tai hại về sau. Dầu là cái phước bố thí chứ đừng nói chi làm điều ác. Bởi vì cái người không biết cách bố thí và không chọn đúng đối tượng bố thí nên không có được một cái niềm tin chân chánh, và từ đó nó phá vỡ rất nhiều cái tiềm năng tâm linh của chúng ta, rất là nguy hiểm. Do vậy mà Đức Phật đã nói lên bốn cái pháp cúng dường thanh tịnh. Bốn cái pháp cúng dường thanh tịnh như thế nào là bốn pháp cúng dường thanh tịnh, mà ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thế nào là cúng dường thanh tịnh. Một người cúng dường thanh tịnh là thứ nhất là cái vật thí phải thanh tịnh, thứ hai là cái giới phải thanh tịnh, thứ ba là cái thân khẩu ý phải thanh tịnh, đặc biệt là cái tâm của chúng ta nó phải thanh tịnh. Đó là cái điều mà quyết định về cái con đường giải thoát nếu mà chúng ta biết cách về bố thí. Thường thường chúng ta bố thí rất là nhiều nhưng mà đa phần chúng ta hãy coi lại cái sự bố thí của chúng ta rất là nơ đẫn về cái phần nhìn lại tâm của mình. Chúng ta bố thí mà chúng ta không có một cái nền tảng tâm linh nào cả, chúng ta chỉ thích ưa thích làm chứ chúng ta không có theo đuổi, không có nhìn nhận được cái tâm của chúng ta nó đang thanh tịnh hay nó đang bị sân hận chi phối, hay đang bị si mê chi phối, hay đang bị ngoại cảnh chi phối, hay đang bị gia đình chi phối, và hay đang bị một cái đời sống mà vật chất nó chi phối, tức là đang bị cái vật chất nó cuốn hút mà chúng ta không nhìn nhận được. Đó là những cái điều mà chúng ta cơ bản để chúng ta biết về cái phương pháp bố thí. Rồi tiếp cái thứ hai là chúng ta không nhận định được rằng là cái giới của chúng ta và cái suy tư của chúng ta đem đến cúng dường những cái bậc nào là bậc tối thượng, và những cái phương pháp nào cúng dường cho cái bậc tối thượng, cái tâm cái tánh của mình sẽ như thế nào. Rồi còn cho cái người mà không có giới, rồi chúng ta phải thấy được cái tâm của mình như nào, có chê bai hay là có bị cái khen cái chê, hay là có bị cái ngã mạn nó xen vào trong đó hay không. Cái điều đó rất là quan trọng cho quý vị. Về cái phần bố thí chúng ta không có để ý tới đó, đáng lẽ là phước báu của chúng ta nó rất là nhiều nhưng mà hóa ra nó không được bao nhiêu cả, do vì chúng ta không để ý được tâm của mình và chúng ta chạy theo cái hoàn cảnh bên ngoài, chạy theo cái danh, cái ảo, cái danh đó, rồi chạy theo những cái lời lên hót, hay là chạy theo một đám đông nào đó, chứ không phải là, hay là chính chúng ta chạy theo một cái sự nổi tiếng nào đó, chứ không phải chúng ta nhìn nhận cái tâm bố thí của chúng ta như thế nào. Chính vì đó mà tôi tin rằng chúng ta có bố thí thì tâm của chúng ta rất ô nhiễm trong khi bố thí. Đó là điều mà chúng ta cần phải xét lại trong cái vấn đề bố thí này. Thì qua đây Đức Phật đã nói lên bốn cái người nhận thí và bốn cái người có bốn cái tư cách hành động để bố thí. Này hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc la a la hán chánh đẳng chánh giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. thì qua cái câu cuối là vì hạnh, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Vậy thì chúng ta làm phước có phải là vì an lạc cho mình, cho đời, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người hay không? Hay là chúng ta làm phước đó nhưng mà phiền não thì càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng càng sân hận hơn, càng tham muốn hơn, càng si mê hơn. Như vậy thì cái bố thí đó của chúng ta có cần phải được xét lại hay không? Cái bố thí này nó cần một cái chi phí rất là lớn, chứ không phải là đơn giản như chúng ta nghĩ cho quý vị. Vậy thì ở đây Đức Phật đã cho chúng ta biết về bốn cái người thọ lãnh bố thí. Này hiền giả, có sự cúng dường, người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Người nhận, người cúng dường thanh tịnh, người cúng dường thanh tịnh, người cúng dường thanh tịnh là người như thế nào? Như thế nào được gọi là người cúng dường thanh tịnh? Người cúng dường thanh tịnh ở đây chia làm ba phần, thưa quý vị, ba phần. Tức là nội tâm của người đó tuy rằng không có giới, nhưng lúc đó tâm của họ rất là tịnh tính khi gặp một cái vị trưởng lão, hay là một cái vị mà người ta đặt niềm tin do vị đó giảng giải một cái điều gì đó. Lúc đó người ta chưa có sinh giới, chưa có là người Phật tử, nhưng mà tâm của họ rất là thanh tịnh khi họ nhìn thấy một cái vị sư, tuy rằng họ chưa có quy y, nhưng mà tâm của họ lúc đó được nghe một cái bài giảng gì đó, tâm của họ rất là thanh tịnh, họ cúng dường, họ cúng dường nghe. Thì đó là một cái người. Rồi cái hạng thứ hai nữa, người cúng dường thanh tịnh là như thế nào? Là người này chuyên môn về giữ gìn về giới hạnh trong sạch, tu tập về cái thiền định, tu tập về cái thiền định và tu tập về cái thiền quán, luôn luôn giữ được cái tâm thanh tịnh khi mà cúng dường, lúc đang cúng dường, trước khi cúng dường, đang cúng dường và sau khi cúng dường, tâm của họ thanh tịnh. Rồi cái hạng người cúng dường thanh tịnh nữa là gì? Là cái vị mà đã đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Cái người đó cúng dường không phải vì mục đích gì cả, mà cái người đó cúng dường bởi vì cái tâm đó cung kính pháp hoàn toàn, cung kính pháp hoàn toàn như vậy. Cái người đó cúng dường bằng cái trí tuệ mà đã vượt qua khỏi tất cả mọi cái phiền não. Thì cái người cúng dường thanh tịnh này nó được chia làm ba phần như vậy, thì đó gọi là cái người cúng dường thanh tịnh. Người nhận cúng dường không thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh là người như thế nào? Đối với người cúng dường không thanh tịnh thì nói về vấn đề ngoại đạo thì cái người ta cũng cúng dường, cúng dường là không thanh tịnh. Ở ngoại đạo cũng có và ở trong đạo, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có. Tức là cái người ngoại đạo, cái người cúng dường ở ngoại đạo, cái người nhận cúng dường không thanh tịnh là ví dụ như cái người hành tà vậy trong các pháp, thì chỉ do các cái người ngoại đạo cũng có. Ở đây thì Đức Phật muốn nói là cái người cúng dường, cái người nhận cúng dường không thanh tịnh chỉ cho các vị gì? Các vị tỳ kheo, tỳ kheo. Các vị tỳ kheo này là không có giới hạnh, không có giữ gìn các cái hạnh kiểm, các cái oai nghi và các cái điều luật mà Đức Phật đề ra. Do vậy mà nó được gọi là không thanh tịnh. Và cũng là vị tỳ kheo có giới hạnh, nhưng mà trong cái lúc họ nhận đó thì vị đó, tâm của vị đó bị lơ đánh, mà vị đó bị cái tham nó chi phối bởi cái vật dụng của cái người tính thí. Do đó mà lúc đó cũng được gọi là cái người không thanh tịnh, nhưng mà vị này tu hành vẫn có gìn giữ đúng cái giới luật của Đức Phật, nhưng mà trong lúc đang thọ lãnh thì cái thân tham, tâm sân, tâm si khởi lên, vì đó không có chánh niệm, vì đó không có tu tập về các cái pháp, không có chánh niệm như vậy, nên điều đó được gọi là cái vị mà không thanh tịnh. Rồi vị không thanh tịnh nữa là cái vị mà không thanh tịnh ở đây tức là vị đó chưa có đạt được những cái tầng thắng đạo tuệ, thì được gọi là vị đó chưa được gọi là thanh tịnh. Do đó nên là có những cái cái phiền não nó chi phối trong cái đời sống hàng ngày. Nên thành thử khi mà việc đó thọ nhận của cái người tính thí cúng dường thanh tịnh như vậy, thì những cái tâm phiền não đó nó vẫn đến và nó tham gia vào lúc trong cái lúc mà việc này nhận cái của cúng dường của người thanh tịnh, thì tâm nó bị dao động, bị phiền não nó chi phối. Thì cái đó được gọi là có hai cái hạng người, tức là cái hạng người ở bên ngoài nhận cúng dường và cái hạng người được chỉ cho các vị tỳ kheo nhận của cúng dường của người tính thí, hay nhận của cúng dường của các vị tỳ kheo cúng lại cho các vị tỳ kheo, cúng lại cho các vị tỳ kheo, hay là của những cái người mà thấp hơn, ví dụ như con cái cúng dường hay làm phước cho cha mẹ, được gọi là những cái điều đó. Thì chúng ta đó là cái điều phân định về cái sự mà cái người cúng dường thanh tịnh và cái người nhận không thanh tịnh. Đó là cái điều mà chúng tôi giải thích ở đây trong cái vấn đề cái câu thứ nhất, và để sau này chúng tôi sẽ giải thích tại sao cái bố thí nó lại quan trọng như thế vậy, và cái bố thí này rất quan trọng, và chúng ta có thực sự đã biết bố thí chưa, cả điều đó chúng ta phải hỏi lại mình. Này các hiền giả, có sự cúng dường, người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Người nhận cúng dường thanh tịnh là người như thế nào? Người nhận cúng dường thanh tịnh là chỉ cho cái người được thọ nhận cái bậc mà người kia tôn kính mình cúng dường. Thì cái người nhận cúng dường thanh tịnh là người như thế nào? Là một người cư sĩ có giới hạnh, được con cái hay là những người bạn đạo thấp tuổi hơn mình thì ta cung kính, thì ta cúng dường, hay là những vị tỳ kheo có giới hạnh thanh tịnh. Thì ở đây nó cũng chia như vậy, là cái người cúng dường thanh tịnh đó có ba cái trường hợp mà cái người cúng dường thanh tịnh, tức là một cái người nhận cúng dường thanh tịnh là lúc này nội tâm của họ rất là thanh tịnh, họ rất là chân quý cái vật cúng dường của người khác mà họ không có khởi lên tham sân hay là si. Và cái người thứ hai nữa là cái người bị tu sĩ chuyên hành về giới, về định, về tuệ, và luôn luôn kiểm soát được cái tâm khi đang thọ nhận. Tuy rằng tâm của vị này còn phiền não, nhưng mà khi lúc thọ nhận, vị này có chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận được các cái hành động, cái tâm tư của mình khi mà thọ nhận cái vật cúng dường đó, không vì tham đắm hay lợi dưỡng trong lúc đang thọ nhận, thì được gọi là cái người nhận cúng dường thanh tịnh. Và cái thứ ba nữa là một người đã đắc được các cái tầng đạo tuệ, là cái vị tu đầu hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, là những cái việc này các ngài đa phần là đã diệt trừ được rất là nhiều cái loại phiền não, thì những cái phiền não này nó đã bị giảm rất là nhiều, nên là đời sống của các ngài đa phần là thanh tịnh như vậy. Nên là còn đến các vị a la hán thì đã hoàn toàn thanh tịnh. Do vậy mà cái người nhận cúng dường này có ba cái trường hợp như vậy mà chúng ta cần phải biết. Và cái người nhận cúng dường này chỉ cho những cái vị cư sĩ, hay là những cái người ở bên ngoài, hay là những vị tỳ kheo, đó là chúng ta cần phải hiểu. Rồi người cúng dường không thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh là người như thế nào? Người cúng dường không thanh tịnh ở đây chỉ cho ba cái loại người, ba cái hạng người, tức là cái người không phải là ở trong đạo, và cái người đang có quy y tam bảo, có quy y tam bảo, và thứ ba nữa là cái người Phật tử quy y tam bảo, và cái thứ ba nữa là những vị tỳ kheo cúng dường cho những vị tỳ kheo. Thì nói về cái người cư sĩ cúng dường không thanh tịnh, như thế nào được gọi là cúng dường không thanh tịnh? Người này tuy rằng vị này có giới, nhưng mà vị đó không có theo dõi được tâm của mình. Vị đó có của đến cúng dường, nhưng mà cái của vị đó nó không có được, không có sự hiểu biết, nên nó không được thanh tịnh. Đó là một cái trường hợp là cúng dường không thanh tịnh. Và cái thứ hai nữa là khi vị đó mang cái của đó đến cúng dường, thì cái tâm phiền não ở ngoại cảnh nó chi phối cái tâm của vị này. Vị này bị sao lãng, không còn ghi nhận được cái tâm của mình nữa, không làm cái tâm mình của thanh tịnh nữa. Mình cho như vậy, như kiểu là mình bỏ ra, à, mình bỏ ra một cái, mình bỏ như kiểu mình dục, mình dục cái rác thải vậy đó, mình dục những cái đồng tiền hay những cái vật của mình nó như một cái người mà cầm cái rác thải mà dục vào xỏ rác vậy đó, thưa quý vị. Mà trường hợp này thì quý vị biết không, nhiều lắm thưa quý vị, rất là nhiều, thực tế cho chúng ta thấy rất là nhiều, rất là nhiều, dục như một cái xỏ rác vậy đó. À, thì ý là chúng ta nói một cách chân chánh nhất là chúng ta cúng dường tiền nó đã là sai rồi, à, nhưng mà đằng này chúng ta còn dục nữa thì nó còn sai hơn nữa. Thành thử ra là có rất nhiều cái vấn đề nói về thanh tịnh. Nếu đã nói về thanh tịnh thì chúng ta phải thanh tịnh từ đầu cho tới cuối, chứ không thể nào chúng ta nói rằng con cúng dường như vậy là thanh tịnh, con cúng dường như vậy là sai. À, hiểu không? Nếu mà chúng ta dùng bất cứ hình thức nào, nếu mà sai vào luật của Đức Phật, nó đều không được gọi là thanh tịnh cả. Mà không được thanh tịnh thì cái kết quả của nó đưa đến cho quý vị là nó không bao giờ thanh tịnh. Mà nếu đã không thanh tịnh thì những cái phước, những cái quả của quý vị nhận được đó, nó sẽ đưa quý vị vào con đường tăm tối, chứ không thể đưa quý vị vào cái con đường trí tuệ được. Điều đó là điều chắc thật, bởi vì Đức Phật là vị toàn giác, chứ không phải là một người bình thường như chúng ta. Bởi vì những gì lời của Ngài dạy, Ngài chỉ đúc kết toàn bộ những cái gì tốt đẹp nhất và trọn vẹn nhất về con đường bát chánh đạo. Nếu chúng ta hành sai dầu một chút thôi cũng không thể đến được. Điều đó là điều khẳng định 100%. Do vậy mà chánh kiến và chánh tư duy lúc nào cũng đi mọi hành động, mọi tác ý, chúng ta phải biết phải đưa chánh tư duy và chánh tác ý vào trong bất cứ mọi hành động nào thì mới được gọi là một cái người tiến tới Phật pháp được. Còn nếu chúng ta không đưa cái điều đó vào trong đời sống hàng ngày thì vĩnh viễn chúng ta chỉ nói trên ngôn ngữ thôi, chứ chúng ta không bao giờ đến được bờ giải thoát. Điều đó là điều chắc chắn. Do vậy mà rất là quan trọng khi mà chúng ta hiểu biết được chúng ta làm phước một mà nó lời hàng bao nhiêu kiếp sống. Còn nếu chúng ta không hiểu biết về phước báo, không hiểu biết về cách làm phước và không hiểu biết về tâm của mình thì quý vị biết không, càng làm phước nhiều bao nhiêu, càng cho ra bao nhiêu thì tuy rằng nó trổ quả nhưng mà chính cái quả đó nó giết chết chúng ta, bởi vì nó không có chánh tiến và chánh tư duy đi cùng, nó không có một cái nội tâm trong sáng đi cùng. Do vậy mà quả phước nó vẫn trổ, nhưng mà nó đưa chúng ta đến rất nhiều hình thức khổ đau. Rất nhiều hình thức khổ đau. Chúng ta thấy ở trên thế gian này rất nhiều người giàu có nhưng không bao giờ đến được Phật pháp. Giàu có ở đâu? Do bố thí đó, thưa quý vị. Do bố thí đó. Nhưng mà họ không đến Phật pháp được. Không bao giờ đến Phật pháp được. Và giàu có đến Phật pháp đi chăng nữa, đến một cách rất hời hợt và hiểu một cách rất mơ hồ, thưa quý vị. Và luôn luôn xu hướng theo những người khác, chứ không bao giờ có cái định vị cho chính mình, không bao giờ có cái hướng tâm cho chính mình một cách đúng đắn. Điều đó là điều chúng ta cần phải xét lại trong cái vấn đề mà chúng ta nhìn lại để chúng ta làm cái gì đó cho nó thật hữu ích trong cái đời sống mà chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi. Là điều mà chúng ta cần biết. Vậy thì cái người mà vấn đề thứ hai là cái người cúng dường không thanh tịnh. Chúng tôi đã vì cái người thứ hai cúng dường không thanh tịnh là chúng tôi đã chỉ cho quý vị là cái người bên ngoài và cái người Phật tử và cái vị sư cúng dường thế nào là không thanh tịnh, thế nào là không thanh tịnh. Vị sư vì tham đắm cái của tính thí rồi lại đi cúng dường cái vị lớn hơn hạ mình để lên bờ, để lên hót, để cho có chức, có quyền, có danh, có vọng, như vậy là cúng dường không có thanh tịnh, thưa quý vị, không có thanh tịnh. Và cái trường hợp thứ ba nữa là cái người này có giới, có định, nhưng mà không có trí tuệ suy xét, nên là chúng ta không có biết được cái người đó có thanh tịnh hay không, và không có biết được cái tâm của mình lúc đó nó có định tính hay không, không có kiểm soát được. Do vậy là chúng ta cúng dường cúng dường, nó không được được hoàn mãn, nó không được hoàn mãn, nó không được trọn vẹn cái phước báo, nó không được trọn vẹn được đó. Do vậy nó trổ rất là lệch lạc, và nó làm cho tư tưởng của chúng ta nó cũng rất là lệch lạc trong cái vấn đề đó. Rồi cái người thứ ba nữa, này hiền giả, sự cúng dường cả người, bốn sự cúng dường này, người cúng dường thanh tịnh, người nhập cúng dường không thanh tịnh. Rồi này các hiền giả, có sự cúng dường cả người cúng dường và người nhập cúng dường đều thanh tịnh. Thế nào là người cúng dường thanh tịnh và người nhận cúng dường cũng thanh tịnh? Thì ở đây, lúc mà tâm thịnh, dầu là ở ngoại đạo hay ở đời sống, không có quy y Phật, không có quy y pháp, không có quy y tăng, không phải là các vị cư sĩ, không phải là các vị tỳ kheo, nhưng mà với cái người cho, như cha, như con cho cha mẹ, hay là như các cái bà la môn được những cái người ngoại đạo người ta cúng dường, thì ta cúng dường, nhưng mà lúc đó tâm của họ rất là thanh tịnh. Lúc đó tâm của họ rất là thanh tịnh, tuy rằng họ chưa có sinh giới, chưa có quy y tam bảo, không phải là vị tỳ kheo, nhưng mà lúc đó tâm của họ cho là tâm thanh tịnh. Họ biết được cái tâm của nó đang thanh tịnh, đang là thiện pháp, và cái người nhận nó đang là thiện pháp thì cũng được gọi là người cho thanh tịnh và người nhận thanh tịnh. Nhưng ý ở đây Đức Phật muốn nói trong bài pháp này là người cho thanh tịnh và người nhận thanh tịnh là chỉ cho những vị cư sĩ cúng dường đến các vị sư, và các vị sư cúng dường đến các vị sư cao hạ, hay là làm phước chứng chư tăng, làm phước chứng vật thực đến chư tăng, thì được gọi là trong chánh pháp được gọi là đó là hai cái trường hợp như vậy, tức là vị tỳ kheo cúng dường cho vị tỳ kheo và người cư sĩ cúng dường cho vị tỳ kheo. Như vậy này hiền giả, cúng cái người cúng dường thanh tịnh và người nhập cúng dường cũng thanh tịnh, thì chúng tôi mới nói quý vị rằng là ở bên ngoài cũng có cái sự cúng dường thanh tịnh và người nhập cũng thanh tịnh, lúc đó được gọi là tâm, hai người đều là tâm thiện cả, người cho cũng tâm thiện và người nhận cũng tâm thiện, thì được gọi là thanh tịnh. Còn ở đây là nó có ba cái trường hợp mà chúng ta cần phải biết. Là người cúng dường thanh tịnh, người cúng dường thế nào là người cúng dường thanh tịnh? Tức là người này có như lý thắc ý, người đó biết được rằng cái vật của mình làm ra nó được thanh tịnh, nó được thanh tịnh. Và chúng ta cũng biết cái người để đi đến cúng dường thanh tịnh, và mình biết cái người này là người có giới, người có đức, người có hạnh, và cái người này có hạnh, cái người có hiểu biết. Mình đem cái của đó đến cúng dường cho cái người đó, tức là người này phải biết được cái vật cúng dường của mình và cúng dường cho ai, cái người đó như thế nào, và cái người đó phải biết được cái người này là cái người đức hạnh, người đó phải có trí để biết được cái người đó là người đức hạnh. Rồi cái thứ hai nữa là cái người có vật cúng dường đó rằng là cái người có giới, có tu thiền định, có trí tuệ, và khi đến lúc tuy rằng người đó chưa đắc đạo quả, rồi lúc đó chưa có đắc đạo quả, nhưng mà lúc cúng dường đó tâm của họ được thanh tịnh, cúng dường tâm của họ thanh tịnh, hay là cái vị cư sĩ đó trở thành cái bậc thánh, a la hán, hay là các cái bậc thánh dược lưu, tư đồ hờ, tư đà hàm, a la hán, thì cái người cư sĩ nó có bốn cái mốc đó để chúng ta hiểu, tức là cái người này có vật, biết được vật thanh tịnh và biết được cái người thanh tịnh để cúng dường. Cái thứ hai nữa, việc này có giới, có định, có tuệ. Rồi cái thứ ba nữa là việc đó tuy rằng còn phiền não, nhưng mà cái lúc cúng dường đó vị đó đã chuẩn bị cái tâm của mình, tức là hoàn toàn giữ tâm thiện, không có bị sao động bởi tiền ngoại cuộc, và lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh để cúng dường. Và cái thứ tư nữa, cái vị cư sĩ đó đã trở thành cái bậc thánh, thì trở thành bậc thánh thì cái vị đó luôn luôn có cái chánh niệm đi kèm, nên thành thử không bị cái phiền não chi phối, thì được gọi là một cái người cúng dường thanh tịnh, và đó là cái người trọn vẹn về cái người cúng dường thanh tịnh. Và cái người nhận thanh tịnh, thế nào là người nhận thanh tịnh? Người nhận thanh tịnh là người lúc đó có tâm thiện, có được tâm thiện. Tuy rằng vị tỳ kheo đó vị tỳ kheo đó có giới hạn, nhưng mà tâm còn phiền não, nhưng mà vị đó luôn luôn sợ hãi khi nhận của cúng dường, đã biết cách để nhận của cúng dường. Vì mỗi lần người Phật tử đến cúng dường là việc này phải chuẩn bị tâm trước, và phải phải hướng đạo cho cái người Phật tử, để làm cho cái tâm của mình, nếu mà chưa được phải hướng cái đạo, hướng thuyết một cái vài câu pháp hay nói lên những cái gì để tâm thiện mình thanh khởi đã, rồi bắt đầu mình mới nhận của cúng dường. Thì cái người cái việc này cái việc này tuy rằng giới có, nhưng mà tâm vị này chưa có đạt được cái đạo quả, nhưng vị này biết cách để nhận cái của cúng dường đó, và vị đó biết cái cách để nhận của cúng dường, hay là vị này khi mà cái người cúng dường đến, vị này biết được mình phải nói như thế nào, nếu mà mút và tâm của mình nó dao động như vậy, mình phải nói cái câu pháp nào để cho tâm nó ổn định đã, rồi mình mới giới thiệu, mình mới nói làm sao cho Phật tử cúng dường, thì bắt đầu mình thọ nhận cái của cúng dường đó, nó mới là thành tựu. Cái việc đó biết cách để, tuy rằng phiền não chưa diệt được, nhưng việc đó biết cách để nhận của cúng dường, là biết đúng cái điều luật của Đức Phật, cái gì cần nhận và cái gì không cần nhận, thì đó mới được gọi là cái việc thành tựu. Cái thứ hai nữa là việc này đắc được, cái thứ ba nữa là việc này đắc được những cái tầng thánh quả, những cái và cái tâm của các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh như vậy, thì được gọi là một người mà thọ nhập của cúng dường thanh tịnh. Thì đó là cái điều thứ ba mà chúng tôi xin trình bày với quý vị. Cái điều thứ tư nữa là có sự cúng dường, người cúng dường và người nhận sự cúng dường đều không thanh tịnh. Quý vị biết không? Nhiều vô cùng. 99% là chúng ta cúng dường không thanh tịnh và nhận của cúng dường cũng không thanh tịnh. Thứ hai đó là chúng ta có của cúng dường thanh tịnh, nhưng mà chúng ta cũng không biết được cái luật và cái pháp để cúng dường. Cúng dường như thế nào cho đúng giới, đúng luật, đúng người, đúng cái nội tâm của, phải biết được cái nội tâm của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là cả cái người thọ nhận nữa, cái người thọ nhận á, không biết cách nhận và không biết luật để nhận, không biết pháp để nhận, chúng ta nhận một cách rất là bừa bãi và nhận không thanh tịnh một chút nào. Chúng ta thấy người ta đem đến là chúng ta nhận thôi, chứ chúng ta không có suy xét được rằng cái này nhận đúng hay sai. Cái điều đó là điều mà chúng ta thấy nó không hề đơn giản cho chúng ta tu học. Quý vị biết không? Nếu nói đến đây, quý vị biết không? Cái này, quý vị không đủ can đảm ở trong tâm, không biết nhìn tâm của mình, không bao giờ quý vị ra khỏi vô minh được. Không bao giờ ra khỏi vô minh được. Cái điều này là điều quan trọng nhất, mà nhiều nhất. Có sự cúng dường, cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Kể cả cái người đó có giới, có tiền, có của đem đến cúng dường, nhưng mà cũng không phải cúng như vậy là thanh tịnh đâu. Thưa quý vị, đừng có nằm mơ. Nếu chúng ta không biết pháp của Đức Phật, chúng ta không được gọi là người thanh tịnh cúng dường. Đó là một điều chúng ta hết sức cẩn trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ được gặp người tốt. Còn chúng ta dễ vui, chúng ta làm xấu, chúng ta chỉ gặp được những con người rất tầm thường ở trong xã hội. Chúng ta không thể gặp được các bậc thiện trí thức. Điều đó là điều khẳng định cho chúng ta một điều. Thế nào là một người cúng dường không thanh tịnh? Ở đây là kể cả bên ngoài lẫn bên trong. Người ở ngoài đời, người ta có của, có tiền, người ta chạy theo những cái ngoại đạo, có những cái tư kiến sai lạc, và cái người đó đã của không thanh tịnh rồi, đi đến cúng dường nó bởi bao vây, bởi phiền não, bởi cái ngoại cảnh chi phối, rồi bởi cái người nhận đó cũng nhận bởi phiền não, thành thử ra cả hai nó đều phiền não hết. Cả hai nó đều phiền não hết. Nên thành thử mới có cái chuyện mà giàu có, nó sống chung với giàu có, nhưng mà nó đâu có hương hưởng được hương vị giải thoát, giải thoát của Đức Phật đâu. Chúng ta thấy rất nhiều người giàu có ở trên đời, và cũng có rất nhiều những cái tông phái mà người ta vẫn giàu có đó thôi. Thì chúng ta thấy nó thực tế ở ngoài đời rất phản ảnh, rất là chính xác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhân quả nó bao trùm. Nếu khi nào chúng ta nhìn thấu được nhân quả, chúng ta hiểu về nhân quả, chúng ta không nhìn bởi cái tư kiến của mình, thì ánh sáng nó sẽ soi vào tim của chúng ta, và cái trí tuệ nó sẽ thanh trưởng. Phật Pháp đó, quý vị biết không? Nó ở trong kinh có 3 phần thôi, nhưng 97 phần nó ở trong tâm. Bởi vì sao vậy? Ở trong kinh Đức Phật chỉ dạy cái ngôn ngữ để cho chúng ta hướng tâm vào, để nhìn tâm của chúng ta thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta xài ngôn ngữ quá nhiều, cái định kiến nó nằm sâu trong chúng ta rồi, khó sửa lắm thưa quý vị. Có sự cúng dường cả người không thanh tịnh. Cái người cúng dường không thanh tịnh ở đây muốn nói trong bài pháp này chúng tôi đã giới thiệu bên ngoài và bên trong. Bên trong là trong chánh pháp này, trong chánh pháp này thế nào được gọi là người cúng dường không thanh tịnh? Ở đây người cúng dường không thanh tịnh có hai hạng người: vị tỳ kheo và người cư sĩ. Người cư sĩ cúng dường cho vị tỳ kheo, người cư sĩ không thanh tịnh, người cư sĩ không thanh tịnh, và vị tỳ kheo cúng dường cho vị tỳ kheo không có thanh tịnh. Thế nào là một người cư sĩ cúng dường không thanh tịnh? Đầu là người cư sĩ này có giới, có định trong đời sống, nhưng mà lúc cúng dường tâm lúc đó không có giữ được. Lúc tuy rằng vị này có được cái tuy rằng nội tâm của vị này cũng có tu tập, cũng có định, nhưng mà khi đó vị đã rời khỏi định ra rồi, như trong lúc làm phước vì đông người xáo trộn, rồi người qua nói lại như vậy, tâm của họ bị dao động bởi cái sự phiền não chi phối như vậy, cũng được gọi là cúng dường không thanh tịnh. Đầu vật đó là vật thanh tịnh, đầu cái vật đó là vật thanh tịnh, nhưng lúc cúng dường đó không được gọi là thanh tịnh. Rồi có những cái vật dụng mà người cư sĩ làm ra nó không có thanh tịnh, và nó cúng dường lúc nó bị phiền não chi phối, cũng được gọi là không thanh tịnh, không thanh tịnh. Và cái người cư sĩ phá giới, cái người cư sĩ phá giới không có đạo hạnh, nhưng mà sợ một cái điều gì đó nên chúng ta đi làm phước, vay mượn để mà làm phước này phước kia, cũng được gọi là không có thanh tịnh. Rồi một cái người cư sĩ đó là không hiểu về luật cúng dường, không hiểu về cái phước báo, không hiểu về cái phương pháp để cúng dường cho nó thanh tịnh, cũng được gọi là không thanh tịnh. Thì cái người này tuy có giới có định nhưng mà không có chi kiến chân chánh, do vậy cũng được gọi là người không có thanh tịnh. Thì quý vị thấy, dầu bạn bỏ tiền bạc ra bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà bạn không biết cách cúng dường, nó không có giá trị gì trong cái đời sống phạm hạnh cả, nó chỉ làm khổ mình mà thôi thưa quý vị, không có lợi ích. Và cái lợi ích đó nó đến là nó có hại chứ nó không có lợi, bởi vì cái quả phước nó đến là nó thúi mình làm bậy chứ không có làm chân chánh. Nên là rất là nguy hiểm trong cái vấn đề đó. Cái điều thứ tư nữa là người nhận cúng dường không thanh tịnh. Người nhận cúng dường thế nào là người nhận không thanh tịnh? Vị tỳ kheo phá giới, phá giới. Đó là trường hợp mà vị đó thọ nhận của Đạt Na Tính Thí không được thanh tịnh. Cái điều thứ hai nữa là vị tỳ kheo có giới nhưng mà không biết phương pháp thọ nhận cúng dường, bạ đâu nhận đó, không có chi tư chân chánh về pháp, do vậy cũng được gọi là không bị vị đó nhận, không có thành tựu, không có thành tựu. Rồi cái điều thứ ba nữa là tuy rằng vị tỳ kheo đó có chân chánh, có chi kiến, nhưng mà cái lúc đó có giới hạn, nhưng mà cái lúc mà thọ nhận á thì lại bị cái tâm tham, nhìn thấy cái của Đạt Na Tính Thí nhiều quá, vui thích tham đắm trong đó, cũng được gọi là không thanh tịnh. Cái việc thấy đó là một điều chúng ta thấy bốn pháp ngày hôm nay Đức Phật dạy cho chúng ta một cách hết sức cơ bản, và những cái gì cần phải giải thích chúng tôi giải thích cho quý vị, cho sự hiểu biết của tư cũng chỉ đến, của con cũng chỉ đến mức độ như vậy. Đó là về vấn đề bốn cái sự thanh tịnh. Bây giờ về vấn đề làm phước, Bây giờ về vấn đề là ở đây chúng con nói bằng pháp thôi, còn những cái điều gì, những cái điều chắc chắn là thuyết pháp là phải có sơ xuất rồi, bởi vì quý vị chắc chắn là chúng con thuyết pháp nên nó phải có sơ xuất rất là nhiều. Do vậy các ngài và quý vị phải những cái gì điều gì lỗi lầm xin tha thứ cho con. Và thưa quý vị, một cái người bố thí như thế nào được gọi là thanh tịnh, và cái phương pháp bố thí này thì qua đó chúng ta thấy được rằng cái vật thí của chúng ta làm ra nó phải bằng chánh nghiệp và chánh mạng. Cái vật của chúng ta làm ra nó phải bằng chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh nghiệp và chánh mạng. Đối với người Phật tử. Còn đối với người bên ngoài đời thì không cần có cái chánh nghiệp chánh mạng này vẫn được gọi là thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì họ chưa có sinh giới, nhưng mà lúc đó tâm của họ là tâm thiện, họ chưa có biết điều gì, nhưng mà họ biết được bố thí là tâm thiện thôi, do vậy nó vẫn được gọi là chân thánh. Nhưng mà đối với người Phật tử thì điều đó không được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh đã thọ trì giới hạnh và anh muốn đưa đến con đường giải thoát, do vậy là cái chánh nghiệp và chánh mạng anh phải có. Điều đó là điều chúng ta cần phải, nó khác biệt ở chỗ đó. Và cái chánh nghiệp chánh mạng có là cái vật dụng của chúng ta nó từ chánh nghiệp mà nó mang tới thì nó mới đem đến hạnh phúc, thì nó mới đem đến hạnh phúc được. Điều đó là điều cơ bản thứ nhất là chúng ta cần phải quan tâm tới. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải có giới hạnh. Cái điều thứ ba nữa là chúng ta phải có tâm thiện, phải có yoliso manasikara, phải có chánh kiến và chánh tư duy khi chúng ta làm một điều gì đó, bố thí một điều gì đó, chúng ta phải có thái độ chân thành. Và chúng ta làm không phải vì ai cả, không phải vì ngoại cảnh, không phải vì ông này bà kia, mà chúng ta phải thấy được cái tâm thiện của chúng ta nó có bộc phát, nó có cảm nhận, nó có một niềm hoan hỷ thực sự hay không, hay là nó chen vào tham sân si. Điều đó chúng ta cần phải hết sức quan trọng tới cái vấn đề này. Cái điều thứ tư nữa là chúng ta phải tiến tới cái mục đích để giải phóng các phiền não, thì như vậy là chúng ta mới bố thí một cách chân chánh. Và cái điều thứ năm nữa, cái quyết định của chúng ta là phải bố thí cho ai, cúng dường người nào, và cái người đó có đủ phẩm chất giới hạnh hay không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cần ở đây là cần cái sự có cái chánh tri kiến để chúng ta gặp được những cái bậc chân nhân, bậc thánh nhân, bậc giới đức, chứ không phải chúng ta làm phước để chúng ta tụ tập với những kẻ phàm phu tục tử để rồi chúng ta lại luân chuyển trong sự luân hồi đau khổ và cãi vã tranh luận lẫn nhau. Thưa quý vị, điều đó là điều thứ năm mà chúng ta cần phải biết khi bố thí cúng dường. Đó là những gì mà thời pháp ngày hôm nay chúng con xin chia sẻ với cái sự hiểu biết của chúng con, và xin chia phần phước này đến tất cả chư thiên, đức vua trời rất thích cùng tứ đại thiên vương, và nhất là phước báu này con xin hồi hướng ông bà cha mẹ cùng tất cả thân bằng quyến thuộc quý vị Phật tử, và nhất là phần phước báu này chúng con xin chia đều đến tất cả quý vị Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lành. Và nhất là phần phước báu này chúng con nguyện có chánh tri kiến sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng con xin kính mít một lần nữa xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy.
Hello. Alo, quý vị nghe được không? Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, là tôi lần hai cảm ơn đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng cho thời gian mà không có giảng. Thì đi giảng ở chùa Phật Bảo, chúng tôi giảng ở chùa Phật Hải, nên Phật Tử Tăng thì đi Ấn Độ và đi không có thì nào vào được. Thì hôm nay tôi rất tự nhận đã được tiếp giảng cho bốn cái pháp mà hôm nay nói về cái thanh tịnh của người cho, thanh tịnh của người nhận, hay là từ thanh tịnh của người cho mà không thanh tịnh của người nhận, hoặc là thanh tịnh của người nhận của người cho, hoặc là người cho không thanh tịnh, người nhận cũng không thanh tịnh. Alo, quý vị có nghe được không? Vô thường không chính nói là hết nghe rồi. Cũng chưa cầm mic lại, tình kiến thì nói là nghe rõ. Như vậy thì để chúng tôi tóm tắt lại cái buổi giảng hôm nay. Và quý vị nhớ lấy cái sự tóm tắt của buổi giảng hôm nay, vì để thầy giảng giảng thì từ nãy tới giờ chúng tôi xin tóm tắt lại như thế này. Alo, bây giờ nghe được chưa? Alo, nghe được rồi phải không? Thì ở đây á,
dạ Nam Mô Bức Thầy giá, dạ chúng con hết nghe rồi ạ. Dạ chúng con kính cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Nam Mô Bức Thầy giá.
Alo, bây giờ nghe được chưa? Alo, cái này là có những tạo thì đâu khó được dễ nghe là đúng không? Cái bài học hôm nay cái sự cúng dường thanh tịnh thì chúng ta này các thiền giả có sự sự cúng dường, sự cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh, này các thiền giả có sự cúng dường cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Thầy các thiền giả có sự cúng dường người cúng dường quý vị sẽ biết đó. Chúng ta có năm cái loại đoạn từ, một đoạn từ bằng niết bàn là làm thanh tịnh phiền não bằng niết bàn, hai đoạn từ phiền não bằng cái quả là sinh ra đoạn từ, ba đoạn từ bằng đạo là đoạn từ bằng tắc tuyệt đoạn từ, bốn là đoạn từ bằng thiền định, đó là bằng thiền định những cái thiền chi mà người ta đắc chứng được đè được cái phiền não. Năm là cái đoạn từ bằng thiền pháp. Và ở đây là chúng ta hiểu cái thanh tịnh đó là nói đến những người đoạn từ cái phiền não bằng năm cách này. Ở cái bốn cái loại là ba cái loại đoạn từ bằng thanh tịnh bằng niết bàn, thanh tịnh bằng đạo quả đó, thì mình sẽ thấy được bốn cái loại đạo quả, đó là tu được quần đạo, tu được quần đạo quả, tu được là đạo quả, tha là đạo quả, tháng đạo quả, có bốn cái đạo quả đạo từ, có ba cái chứng đắc là định bằng quả bằng đạo. Rồi có một cái loại nữa mình tôi nói gì đó thanh tịnh bằng thiện, bằng cái thiện, cái thiện á, thì khi một người Phật tử chúng ta muốn phát thanh tịnh đó, nếu chúng ta chưa phải là vị thánh của người quần, thì chúng ta hãy suy nghĩ về giới thanh tịnh, mà trong tứ thanh tịnh giới đó có thanh tịnh tới giới thanh tịnh, thanh tịnh bằng quán tưởng thanh tịnh, thanh tịnh bằng lưu mạng thanh tịnh, thanh tịnh bằng bằng giới thanh bằng bằng thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta dựa vào đó để chúng ta thấy được đó, à, là cái lúc mình nhận có thanh tịnh hay là mình có thanh tịnh. Vì chúng ta không có nắm bắt được cái chi pháp đó, thì chúng ta cũng không biết được đó, à, là mình có giờ cũng dựa vào thanh tịnh hay không thanh tịnh. Bởi vì tứ thanh tịnh giới mà Đức Phật nói là thanh tịnh đó, đó là cái thanh tịnh mà trong cái đoạn từ thứ năm mà chúng ta nói đó là đoạn từ bất thiện mà tâm thiện. Như vậy thì mỗi lần Phật tử chúng ta đó mà muốn là người thanh tịnh đó thì chúng ta là người giới không phát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu. Và thường chúng ta thấy các cái vị các ngài tiểu đạo ngày xưa đó đã truyền hoặc đã nhân chỉ vào trong Việt Nam chúng ta, thì mỗi lần chúng ta cúng dường tay tăng đó thì các ngài lại chúng ta xin giới lại. À, khi chúng ta xin giới không cắt tâm, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, và chúng ta làm cho mình có giới thanh tịnh, giới thanh tịnh. Và khi chúng ta á thì có bốn thanh tịnh, đó là lục căn thu hút thanh tịnh, vô mạng thanh tịnh, quán cũng thanh tịnh, và giới thanh tịnh. Như vậy nếu mà chúng ta đó là chi xét đó thì chúng ta sẽ thấy được đó, là cái sự thanh tịnh mà Đức Phật này nói ở đây đó là ngày nêu lên cái thiện pháp, mà cái bậc pháp rõ ràng, bậc pháp ở đây bằng ba phương pháp mà đoạn từ, bằng niết bàn, bằng đạo, bằng quả, rồi bằng cái thiền định, bằng cái thiền tâm. Như vậy thì khi mà chúng ta đó là mình nghe nói mà mình không có nhận định được cái thiện pháp đó, thì mình sẽ bất an. Còn khi mình nghe mình biết được cái thiện pháp rồi thì mình sẽ không bất an. Không bất an là khi mà mình mà biết rằng mình làm phước đó thì muốn thanh tịnh giống như hạt giống bốc, rồi thì cái người nhận nó giống như cái ruộng bốc. Thì khi mà mình muốn học giống như bốc đó, thì mình xin giới tâm sạch. Lúc bây giờ mình chỉ tưởng về cái giới hạnh của mình đã có, thì như vậy chúng ta gọi là thanh tịnh cũng như do. Và nếu mà chúng ta là người nhận đó, mà chúng ta là người có lục căn thu hút thanh tịnh, đó là mắt đối với cảnh sắc, tai là cảnh thanh, mũi cảnh kiến, miệng cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Mà chúng ta đang tích cực la đạo tộc, đang chánh niệm định giác niệm Phật pháp tăng, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta đang thanh tịnh. Nên từ từ quý vị đó phải học và hiểu cũng như từng đồng thường đó, chúng ta đã khi có nói đó, khi cái khẩu vị si đó để nó cắt tâm. Mà nếu một người mà có thanh tịnh được tăng đó thì cái cắt thanh vị si và khẩu vị si thì đó nó có cái đoan trang, thì đó là cái cắt mà đúng cắt là cái đoạn phương thúc thanh tịnh mà được thanh tịnh. Nếu mà bị đó vô mạng thanh tịnh đó, thì bị đó vô mạng thanh tịnh là bị đó phóng không làm những nghề tà này, như là coi thâm coi cao coi ngày tục xấu làm mai làm mối tự tin đưa cho anh cho e cho la cho hoa cho lá cho bồng cho bồng cho bồng chảy tức là giữ trẻ hoặc là đưa tin. Còn bị cái bị đó là cái bị vô mạng thanh tịnh, thì bị này có cái thanh tịnh này. Thì nếu mà bị này mà giữ cái thanh tịnh này á bằng cả cái đời tu, hay là giữ cái thanh tịnh này lúc mà lúc mà tu hết đó, thì nó đều là có thiện tâm hết. Và chúng ta phải hiểu cái câu ca như vậy, chúng ta phải hiểu cái thanh tịnh Đức Phật ngày nói. Rồi là cái gì đó quá tưởng thanh tịnh, quá tưởng thanh tịnh là cái đó là này quá tưởng được, quá tưởng một thực này chẳng đáng một giọt, ví dụ một thân này giờ trở thành vật đã đẹp lớn lắm, hay là vật thực này chẳng không phải như phụ nữ làm đẹp, không phải như nít lâu rồi chơi chơi, không phải như vợ bị giáo quyền. Nếu bị này biết quán tưởng như vậy đó thì bị này có thanh tịnh cho quán tưởng thanh tịnh giới, hoặc là bị này có giới thanh tịnh là bị này ăn uống vào giới của mình, những cái học giới của mình như vậy đó. À, như vậy thì chúng ta thấy cái thanh tịnh ở đây thì chúng ta phải tăng cứng vào cái lời dạy của Đức Phật, chứ không có thể là mình có cái chi pháp để tăng cứng vào đó thì mình mới thấy được là tại sao là Đức Phật này dạy có năm cái loại động từ mà cái gì nào được động từ gọi là thanh tịnh. Thì trong ba cái loại động từ đầu là biết bằng thì nào thì là cái loại thanh tịnh, cái loại thanh tịnh nữa là do cái gì đó tu tính thiền định. Nên trong cái phân vị cúng dường có nói rằng một cái vị đạo sĩ đắc thiện cúng dường là có phước nhiều hơn là cái vị thiền phu cái gì trong cái người đang lại phân vị cúng dường thì chúng tôi nói cái gì nào có thắc mắc thì cái gì dở vào đó mình sẽ thấy tại sao cái chuyện tâm, từ ta, từ tâm mà không có tắt tiền ở chuyện tâm là cái gì đặc biệt, hay là từ tâm ở chuyện tâm hắn á, mình đã bị bực đó, nó muốn dường nó là cái đó có cái sự đoạn từ chuyện não bằng cái tiền định. À như vậy đó, thì chúng ta thấy đó, mà nếu Phật tử chúng ta là cái người mà muốn thanh tịnh đó là mình giữ giới, à, mình giữ giới, khi rằng chúng ta thấy mỗi lần chúng ta cúng dường đó thì chúng ta làm cái việc thống, nhưng mà chúng ta hãy hiểu đó, à, các ngày dạy chúng ta làm cho quen, nên mỗi lần mà chúng ta cúng dường cái tăng đó chúng ta kinh giới trở lại, không cắt tăng trộm cắp tài dân nó giấu chúng mà uống rượu hoặc là trộm cắp cái tài dân nó giấu rượu, à, thì mình giới như vậy đó gọi là nó giới thanh tịnh. Thì chúng ta thấy khi tăng có tứ thanh tịnh giới đó, là giới thanh tịnh, luôn là thanh tịnh, mặt thanh tịnh, bạn có thanh tịnh. Thì chúng ta là người mà có cái điểm đó đó là chúng ta gọi là mình là người thanh tịnh cúng dường. Rồi cái vị mà thì cô nhận cái thủ cúng dường đó thì quý vị thấy cũng có nhiều cái lý để quý vị thấy là quý vị thấy cái lý pháp nhiều hơn nữa thì cái tâm của mình sẽ hoan hỷ hơn. À, cũng là có nhiều lần chúng tôi kể quý vị cái câu chuyện của vị ta di đó khi quý vị thầy à, đi tay tăng cúng dường đó, mà cái vị bị cô đó thì thầy là vị A La Hán thì lúc giờ vị ta di đó thấy cái quá trình nó khởi à, nhận à, tay tăng cúng dường thì cái hiện vỡ à, mới nói với vị thầy tử của ông bằng món cà ri à, khi mà vị thầy nhắc nhở đó, thì cái vị thầy di đã quá tưởng à, cái vị là thầy di quá tưởng thanh tịnh à, cuối cùng vị thầy di đó họ dùng được một thịt cà ri đó thì vị đó trở thành A La Hán. Thì cái vị thấy rõ ràng cúng dường cái vị đó lúc vị không thanh, nhưng mà khi vị đó họ nhận
nhà của thanh niên Kapila, hay là miếng đất của đó mưa nó không rớt vào đây thì
điểm đặc biệt mà tâm linh nó lại thú vị nhất này, có bốn cái gì đặc biệt trên quả địa cầu này. Trong đó có cái ngôi nhà của thanh niên tại Địa Lá là cái sự cực kỳ thanh tịnh do cái dòng tính tâm đặc biệt, mà đối với Phật hay là thanh niên tại Địa Lá là không được người ta dân cúng mà chỉ có nói với đó rồi là nói với mẹ mình là Đức Phật đi ngang hàng tháng thì mẹ nói rằng con mà đi làm mẹ nói vậy thì Đức Phật cúng đồ ăn. Thì chúng ta thấy nhiều khi chúng ta là người phạm cô hay là học không tới thì thấy thanh tịnh là từ không phải Đức Phật là một thanh tịnh, nhưng mà thanh niên Tathagata là một cái vị thánh thanh tịnh tiền não, nên đây gọi là thanh tịnh mà chúng ta cũng nên suy nghĩ trong cái buổi hôm nay. Vì của hôm nay thì không có tôi lên giảng và nhẫn giảng dùm, nếu không năm phút chúng tôi thì từ ngày qua coi cái bài pháp này rồi chúng ta cũng tâm đắc và chúng ta muốn giảng thêm nhiều chiều để phục vụ chúng ta nghe, và chúng ta không có hoang mang kia nghe người này trình bày như thế này người kia trình bày như thế kia mà tâm chúng ta nó bị nhiễm pháp, nên chúng ta không còn bị lay động. Khi chúng ta bị phát rồi thì cái tâm chúng ta không lay động, đó là cái điểm đặc biệt của người gọi là thực hành cái pháp. Như vậy thì chúng ta đã nói quý vị đó là chúng ta hiểu qua bốn cái đối tượng mà của hôm nay chúng ta nói đó, có nghĩa là cái thanh tịnh đó là thanh tịnh bằng đạo quả, thanh tịnh bằng niết bàn, thanh tịnh nó bằng thiền định, thanh tịnh bằng tâm thiện. Tâm thiện ở đây á thì buộc Phật tử chúng ta là người có hiểu giới, mình nó xin giới các thanh tổng cấp tại danh nó giới các thanh khẩu ý có các ý giới lại, như vậy là chúng ta là thanh tịnh. Lúc bây giờ chúng ta cũng dựng mà có giới là thanh tịnh vì thanh tịnh giới chúng ta có. Còn chúng ta á, nếu mà giữ giới thì đủ có quán tưởng thanh tịnh, nó gọi là quán tưởng thanh tịnh giới, có luôn mạng thanh tịnh nó gọi là luôn mạng thanh tịnh giới, có phương pháp luật căn thanh tịnh nó là thanh tịnh giới. Chứ mình đừng có nghĩ rằng để nó phải có như thế này thanh tịnh nó đi thanh tịnh, mình nói như vậy là không nói đúng cái pháp của Phật. Mà cái thanh tịnh giới Phật dạy là cứ thanh tịnh giới mà chúng ta hành đi thì điều đó là gọi là thanh tịnh. Như vậy thì chúng tôi xin nêu lên để quý vị thấy alo, bữa nay chúng tôi làm có gì này, gì nghe lại chưa? Mừng quá vì Đức Trời Quyền lại về lại chùa rồi quý vị. Nghe lại là đúng không? Không gì nghe để mình Phật tử chúng ta mà khi mà mình tự tin là chúng ta có lòng tin, có trí tuệ đối với lời dạy của Đức Phật. Với vậy thì chúng tôi nói với chị là để cái gì á, mình tự lần á, một lần mình làm á, mình không phải là theo cái truyền thống quý ngài đó, là quý ngài là dựa vào cái tính thanh tịnh giới mà các ngài đó là dạy chúng ta mỗi lần chúng ta bố thí cúng dường khai tăng dân nghi, bất luận là chúng ta làm cái truyền công đức gì đó thì trước khi chúng ta làm chúng ta phải suy nghĩ cái gì, trước khi mình làm đó là mình có giới, giới không sắc thân trọng cấp tà dâm nói dối uống rượu. Trong lúc mình á giữ giới như vậy á, mình chưa tưởng được bốn cái vật thì được giới chứ đừng nó bị tham sân si nó chi phối mình, đó là cái thanh tịnh lúc mà mình đặt cái bố thí. Còn lúc nào đó mà mình á không có giữ giới hay là mình bị những cái bất thiện nhất bất thiện pháp nó làm cho tâm mình bị rối loạn á, thì mình biết rằng lúc giờ không có thanh tịnh, không có thanh tịnh có nghĩa là lúc giờ mình bị tham sân si tham tội mà mình không có niệm giới mà niệm thí. Nên từ từ cũng chỉ thấy á, một cái điều mà Đức Phật này dạy chúng ta ăn trước một pháp, chúng ta là người tu sĩ niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm trí niệm giới niệm chi niệm hơi thở niệm thể được hoặc là niệm mà tứ đại thì bất luận lúc nào chúng ta chánh niệm như vậy á, chúng ta gọi là thanh tịnh. Quý vị hiểu chưa? Có nghĩa là lúc nào đó mình nghe cái tăng tụng kinh nó mình niệm pháp, mình thấy cái tăng mình niệm tăng, thấy mình đạo giới niệm giới, bên mình thấy lúc bây giờ mình có cái tâm thanh tịnh, cái tâm mình nó đang tu tập thiền gọi là tâm thanh tịnh, mà cái tâm thiền nó làm việc bố thí hay thiền giới hay tu thiền thì đều là tâm đại điện hết. Như vậy là tâm thanh tịnh cái gì à, khi mình tăng nhận được nhận vật cũng như chúng ta vậy đó, nếu mình tăng cái thanh tịnh thì chúng ta biết rằng khi tăng có thanh tịnh hay khi tăng có thanh tịnh thì tăng có thanh tịnh, tăng cái luân mạng thanh tịnh nó thì tăng có thanh tịnh, cái tăng có lực tăng thu hút thanh tịnh nó là khi tăng có thanh tịnh. Đó là phàm nhân mà có thanh tịnh, còn nếu mà thánh nhân á là tu được quần tức là hàng đạo quả đó, thì đó là thánh nhân. Còn phàm nhân mà cao cấp hơn đó là tà bạc thiền, đó là thanh tịnh do cái năng lực thiền định mà thì nó chứng đắc, nên trong người ta là cúng dường đó à, thì cúng dường cho vị đạo sĩ có phước hơn vị khu là do cái tâm người ta thanh tịnh và cái quả thì chỗ tăng cho cái người đó nó mạnh hơn à. Như vậy thì quý vị đã nghe chúng tôi nói về cái sự thanh tịnh rồi đúng không? À, lúc đó mình có cái tâm niệm pháp, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở, niệm tứ đại, bất lực là mình có một cái tâm mà chánh niệm như vậy đó thì mình biết rằng mình nó lúc bây giờ bố thí mình thật tình à. Và nếu mà cái tăng lúc bây giờ á thì cái tăng là bậc thánh nhân á thì biết cái tăng không thanh tịnh giai đoạn từ phiền não, và cái tăng thanh tịnh có tính thanh tịnh giới như là vui mạng thanh tịnh hoặc là quán tưởng thanh tịnh hoặc là giới thanh tịnh hoặc là lục căn cũng thanh tịnh đó, thì biết rằng đó là cái thanh tịnh của chúng ta. Như vậy thì mình căn cứ vào cái điểm này mà mình biết được đó là cái sự cúng dường đó là cái thanh tịnh của người do hay là cái thanh tịnh của người nhận à, cái người do thanh tịnh người nhận thanh tịnh hoặc là người do không thanh tịnh người nhận thanh tịnh, người do thanh tịnh người nhận thanh tịnh hoặc người do không thanh tịnh người nhận thanh tịnh. Tại vì cái điều này là chúng ta chỉ nói lại cái sự thanh tịnh để chỉ biết được tại sao Đức Phật các ngài à, phân biệt cái cúng dường cái này có nói đó, mình cho một con chó đó, thì mình được 100 lần phước, cho một người lành là được 1000 lần phước, à, cho một cái vị giữ tâm giới được 100 ngàn lần phước, cho vị ta duyên vị thị cô, cho vị đạo vị đắc thiền, cho vị thánh của đồ quần tức là a-la-hán đạo quả thì cái phước của mình trở thành to lớn à, đó là trong cái bài kinh phân biệt như Phật nói như vậy. Như vậy thì Đức Phật đã dạy chúng ta rồi à, trong mình đó mình tới giới à, mình cho những người không giới, ví dụ mình có giới là người Phật tử mình thấy con chó đói quá à, quý vị thấy tiền thân ngày chưa lý là ngày thì cô ngày thấy con chó đói nó có cho con vậy mà mình bóc cổ ngày cho nó ăn à, rồi ngày nguyện hôm mốt ngày mình bóc cổ mà cái phước bóc cổ ăn cho ngày, thì quý vị thấy đó lúc bây giờ là ngày là bị tiền cô ngày không giới nhưng mà cho con chó là không giới, nhưng mà lúc bây giờ này có tâm từ bi nên từ từ quý vị thông qua ba lợi phước đó phước giờ phước đức phước trí. Và bình thường mình cho người ta đó mình chỉ có cái phút giật thôi đó là mình bố thí thôi, nhưng mà khi mình cho người ta mình ở tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nữa đó thì nó cái phút dồn lên nữa gì, bởi vì tâm từ đó là nó có cái thiện tâm tiếp tục nữa, bởi vì cái tâm thiện đó mà nó tâm với cái tâm bi và thiện đó là những cái tâm thiện mà tiến nó tâm với cái tâm bi và thiện à, nên khi mà mình thấy một cái người nào đó khổ mình cho họ mình bố thí rồi mình qua hỷ bố thí mà mình có cái tâm từ bi thương người thì mình Phật bố thí là mình có tâm mong rằng những cái đau khổ được tập là được cái đất chúng ta đó thì lúc bây giờ có cái tâm bi nữa chứ không phải là mình chỉ có phước giật không có phước đức nữa à, nếu mình có trí tuệ nữa mình sẽ có phước trí luôn à, cái phước trí có nghĩa là mình có chánh kiến loại bỏ cái tà kiến à, mình hiểu đúng đắn là dẫn đức Phật thì mình sẽ đóng thêm những cái phước khác nữa và do cái tâm của mình là mình đã có cái tâm hiểu biết được đúng cái lời dẫn đức Phật. Như vậy nhìn vào đó chúng ta hiểu được cái cúng dường mà Đức Phật nói cúng dường là cái thanh tịnh của người cho, cái thanh tịnh của người nhận đó là muốn nói đến những cái bậc mà thanh tịnh do đạo quả do biết bàn do thiền định, do cái thiện tâm và với thành định giới. Còn chúng ta ngược tự do đó, chúng ta thấy mình là thanh định lúc nào, mình là cho là thanh định lúc nào thế giới, không có thanh định tất cả. Trong đó, trong cái niệm tứ đại thì lúc bây giờ có cái chánh niệm như vậy đó, còn mình có cái sự thanh định. À, bây giờ thì có thể sẽ quyền bàn rồi, bây giờ thì như vậy đi, chúng ta lắng lại cái sự thanh tịnh rồi, chúng ta nói vậy để cho người ta vào nghe đó thì đã nghe đảng rồi, nhưng chúng ta chỉ nói về sự thanh tịnh, nói như vậy thì gì nắm bắt được cái ý nghĩa sự thanh tịnh để biết được tại sao là cái người đó thanh tịnh, cái vị thiền cô đó gì Đức Phật dạy cho có bốn pháp thanh tịnh nên cái vị cô dễ thanh tịnh. Rồi nếu cái người mà họ không có được cái thầy đạo sư dạy đó thì họ khó thanh tịnh, thành ra thì họ không học. Nên Đức Phật thì tuyên bố đó, cúng dường cho đệ tử Đức Phật đó, vẫn có phước hơn là cúng dường cho ngoại giáo, vì ngoại giáo là những người không có biết học cả Đức Phật nên họ không bao giờ hướng tâm của họ đến cái sự tu phước được. Nên Đức Phật này nói như vậy, chúng ta phải hiểu được cái chỗ ý này là gì. Đức Phật thì tuyên bố rằng cái lời dạy của Đức Phật chỉ có hai hạng người mà có thể hiểu được, từ những hai hạng người đó là từ Đức Phật và từ đệ tử Đức Phật thuyết pháp và mới hiểu được. Như vậy là khi chúng ta đó mà bố thí cho những cái vị nào mà tu sĩ thì những cái tu sĩ này hướng về cái quán tưởng thanh tịnh hoặc là lục căn thanh tịnh, cái mạng thanh tịnh hoặc là giới thanh tịnh, và vị đó có sự quán tưởng như vậy đó thì chúng ta thoát được thanh tịnh trong cái giờ. Nên Đức Phật ngày nay khẳng định bố thí cũng dường bao đệ tử Đức Phật cũng cao thượng hơn, thì là đệ tử của Đức Phật đó thì cũng có biết có lúc thanh tịnh. Đó là cái gì chúng ta nói thêm chút nữa. Là Phật tử chúng ta là người Phật tử mà tạo được nhiều phước báo, chúng ta không có cái tâm gọi là hoang mang. Chúng ta hiểu được mình là những cái người Phật tử thế giới, bất cứ lúc nào quý vị mà làm phước đó, quý vị thì tự tâm quý vị con xin giới các tăng động cầu nếu vừa hiện thí hiện giới hiện tiên thì rõ ràng là chúng ta đang có cái sự thanh tịnh và mình tự biết mình. Bởi vì Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, khi trên cái tưởng thực chân, thực chân là thấy thực chân đó là tư duy chẳng chấp diễn tại như thấy đó mà đặt trên thực chân biết đó, thực chân khi chân biết đó, khi chân mới là tư duy chẳng chấp bậy bà, người như thấy mới là đặt trên. Như vậy chúng ta biết mình thanh tịnh rồi á thì mình cúng dường ra á thì mình so sánh trong cái gọi là có phước nhiều nhất đó là Đức Phật dạy là mình là người thanh tịnh cho người thanh tịnh, đó là giới là cái phước thù thắng nhất. Và cái phước thù thắng thứ hai là cái người cho không có thanh tịnh nhưng mà người nhận thanh tịnh, đó là cái loại thứ hai. Loại thứ ba là cái người cho thanh tịnh nhưng mà người nhận không thanh tịnh là cái loại thứ ba. Cái loại thứ tư là cho không thanh tịnh và nhận không thanh tịnh. Chứng minh điều này chúng ta cũng vậy nghe. Nhưng là chúng ta thấy Đức Phật thì tuyên bố có hai cái bữa cúng dường mà có nhiều phước báo nhất đó, là cái bữa cúng dường của bà Thiên Già Ta và cái bữa cúng dường của ông Đồ ông Bồ Đà. Mà quý vị thấy không, lúc bây giờ bà Thiên Già Ta đã cúng dường Đức Phật thì bà nghĩ là một thần thôi mà cái được cầu nguyện có đứa con thì dẫn thanh đứa con nên cúng dường cả lễ. Nhưng ngược lại Phật thì tuyên bố cái bữa cúng dường của nàng Thiên Già Ta đó, có hai cái bữa cúng dường có phước báo to lớn nhất là cái bữa cúng dường cho Đức Phật là bữa đầu tiên mà Đức Phật đắc quả, đó là cái bữa thân của nàng Tu Di Đà. Và cái bữa thứ hai là ông Bồ Đà cúng dường cho con cuối cùng Đức Phật biết bài. Nhưng mà chúng tôi nói gì đó là cái mà thanh tịnh nhận á, cái người cho không thanh tịnh nhưng mà cái người đó vẫn có phước nhiều, đó là cái vị mà A La Hán mà Đức Phật thường thấy đó. Đối với những vị A La Hán cái mặt nhất, A La Hán độc giác, A La Hán minh văn giác, dù người cho đó họ không có nhớ hoặc là người cho đó là họ không có biết nhưng mà vẫn có phước báo rất nhiều. Và chúng ta thấy biết là rất là nhiều câu chuyện mà ở đây chúng tôi chỉ có mắt cái gì đó và khẳng định với quý vị đó là cái người mà nhận thanh tịnh đó là cái phước chúng ta có phước là thứ hai là cái người cho mà thanh tịnh người nhận thanh tịnh là phước của mạnh nhất. Nhưng mà cái người đó không thanh tịnh mà người nhận thanh tịnh đó là cái loại đặc thù thứ hai, đó là cái bậc thánh mà ớt cái đó là vì sao giới hạn người này vào thực hiện mà nghĩa là cho có một cái điểm tâm thức nhưng mà người thì là có thể cho liên nếu là cái tâm tiến tiến hoặc cho cái thói quen đó tâm kinh có thể là cho nhưng mà nó chỉ có cho thắng quả hơn anh thôi đó là cho nếu khi tiến tiến chúng mình đó thì nó chỉ cho ra thắng quả hơn anh thôi đó là những cái tạo quả kiện 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 đó là tám cái quả vô nhân thì cái người đó là cái người mà gọi là to mà không có giới to không có ý không có tư nữa cái người đó cho có tám quả hơn nhưng mà chúng ta không bắt lại đó là gọn ngắn mà cái việc đó phải là chắc rằng đây là những phương pháp mà chúng tôi đã suy nghĩ và chúng tôi suy nghĩ rất là chính xác rồi chúng tôi trình bày cho quý vị và chúng ta không nghi ngờ gì để hỏi các vị tử lão nếu lúc nào đối diện nghe được gọi để kêu hay là phải được nặng chặt thì gì thấy được đó chúng tôi giảm những gì bắt những căn cứ vào cái còn lại thì làm căn cứ vào cái sự thanh tịnh bằng năm cách mà trình bày cho quý vị và cụ thể cho quý vị nghe vững tâm là mình có giới là tức khi mà mình có thanh tịnh mình có niệm phật niệm pháp mình tam niệm niệm giới niệm kim niệm hơi thở niệm nhẹ được hoặc là các tỉnh tứ đại khi mà quý vị cúng dường thì mình gọi thanh tịnh chứ mà nếu không có mắt được nghe thì nó đông mình chạy đông cái tay chạy thì mình là không bị mắt và khi mình hiểu mắt thì người ta nói đúng là cái tác cho là cái bản biết cái chuyện này một người mà thiếu thiếu trí tư thì không cho 16 quả một người nó đủ trí mà trí tư nó cho ra 12 quả mà đủ trí tư thì cho ra 12 quả là thiếu trí tư luôn cho ra 8 quả hơn căn cứ là thì làm thì chúng ta cũng nhắm mắt lại cái gì cái bài học hôm nay là cái tập chúng tôi chúng ta thấy là đức tự nhiên giảng dịch được mình có bốn cái cách này là chúng tôi áo dịch cho cách đầu tiên là có quyết định đó là cái người cho thanh tịnh và cái người nhận thanh tịnh cái cách thứ hai là cái người cho không thanh tịnh nhưng cái người nhận thanh tịnh chúng mình câu chuyện đức phật là thắng đó là cái này cái thứ ba là phúc tích nhất là cái người cho thanh tịnh mà người nhận thanh tịnh cái thứ ba cái thứ mà tất cả các bạn đang làm những anh chúng ta sẽ trình bày này bây giờ thì có thể tự quyền mà đó thì bây giờ chúng ta không biết được quý vị bây giờ 10:15 đúng không quý vị biết phải bây giờ là 10:15 đúng không nếu mà đúng là bây giờ là 10:15 nữa thì chúng ta sẽ hỏi tự quyền tôi hỏi được từ mình một câu mà câu giảng học hôm nay đó thì có lẽ là nãy giờ cái từ mình cũng nghe rồi nhưng mà chúng tôi đó thì chúng tôi thì muốn đưa lên một vài câu chuyện hỏi được từ mình để cái từ mình định nghĩa coi cái chuyện đó đó là ở cái thanh tịnh ở góc độ nào là cái phước báo đó thì để cho như thế nào đối với những cái vị này thì quý vị thấy đó, ở trong cái cuộc đời của Đức Phật đó, thì có là nhiều những cái câu chuyện mà mình được nghe ví dụ như mình nuôi Ashoka lúc còn bé đó là cúng dường cục đất cúng dường cục đất là nặng cái cam với cái mặt trời đã cúng dường Đức Phật và phát nguyện làm vua như vậy đó thì Đức Phật nhận cái cục đất của tiền thân của Ashoka đó thì theo như đã biết đó, thì cái đó là cái thanh tịnh nào và cái quả đó sau này vua Ashoka được thành vua đó thì kể lại là trong cái giải kể lại có kể lại cái sự bố thí cúng dường đó thì khi đã biết đưa lên ta biết rằng cái bé đó lúc dẫn dường cũng thấp hơn mà thành cái can cái mạnh nhưng mà nghĩ được làm vua ta cũng được thì như vậy đó nó sẽ cúng cái phù án
anh Nam Mô Đức Thầy Giác, Nam Mô Tham Mô Giác, Nam Mô Sẵn Thầy Giác. Dạ, thầy có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn giáo phận. Cảm ơn cô Chính Hành cùng quý vị. Kính lễ đại đức Thúc Đăng, đại đức Minh Hành cùng chư tăng đang hiện diện. cha, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta đã được nghe một cái tiền tích của vua Asoka. Asoka là một trong những vị vua sau thời Đức Phật là một trong những vị hộ pháp rất là đắc lực. Quý vị nhớ như vậy nha. Nhưng có thể nói rằng là ông chính mà cái sự Phật pháp ngày hôm nay mà chúng ta được nghe, được biết, được hiểu và cái sự truyền sang ở ngay cả bên Tích Lan cho tới ngày hôm nay đó là một công đức của vua Asoka. Công đức của vua Asoka rất là lớn chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà Asoka thì cũng rất là, trước khi mà quý y Phật thì cũng rất là ác, tay ông ta cũng nhớ máu luôn. Cho nên có một cái bài Trường Ca Kalinga. Kalinga, Kalinga, ngày nào máu lửa hoa sen tỏa. Kalinga, Kalinga lao đi dòng nước mắt, hỡi làm chí ai còn ai mất. Bảo Chúa là ai, giờ đây là những đau thương. Bảo Chúa đã phóng hạ, đã bỏ đau bỏ trượng, quy y Phật, Bảo Chúa đã hộ pháp và trở thành một vị quân, trở thành một vị hộ pháp hết sức đắc lực. Và cũng chính vua Asoka là những người thân trừng tăng đoàn một cách thẳng. Nếu như vị nào mà tu hành giải đãi hay là những bè chia ra những bè phái vân vân, lập tức vua Asoka bằng cái quyền lực của vua chúa sẽ loại trừ ngay. Thì cũng chính vua Asoka đó đã làm nên những công đức mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy. Chúng ta đến Lambini, chúng ta thấy những cái trụ đá hết sức là to lớn, hay là những cái bản kinh, hay là những cái lâu đài nguy nga của sự Ấn Độ cho tới ngày hôm nay, thì quả thật đó chính là công sức của vua Asoka để lại rất là lớn. Nhưng có một điều, kính thưa quý vị, là do tiền thân của vua Asoka đó, như chúng ta đã được nghe. Cái kết quả của Asoka đó, tiền thân Asoka cúng dường một cái cục đất, mà cục đất nó nắng ra thành cái Phật này Phật nọ đến cho Đức Phật. Chính vì cái sự cúng dường đến cho Đức Phật mà chúng ta biết ai thật sự là hữu duyên mà cúng dường đến cho Phật. Bởi vì nó đây tức là Bậc đã thanh tịnh, Bậc đã hoàn toàn, chính là người mà khó được, người mà kẻ khác khó có thể cúng dường ngài được, mà đứa trẻ này nó lại có cái duyên cúng dường lại được cho ngài. Thì đây cũng chính là con người thanh tịnh, chính là Bậc con người thanh tịnh, tức là người cúng dường, người nhận thí được thanh tịnh, người nhận cái sự cúng dường đó được thanh tịnh, mà người đó chính là Phật. Và đứa bé này thì chỉ bằng một cái tâm thấy Phật như vậy thì thôi, có cái tâm thành kính cúng dường, thế là được cái quả lớn. Mà cái quả này cũng tương ứng với cái gì? Với cái Phật của nó. Bố thí Phật quý trọng thì được Phật quý trọng, bố thí Phật đẹp thì được Phật đẹp. Mà bố thí như thế nào thì kết quả nó sẽ như thế đó. Thứ nhất là do cái vật thí, thứ hai do cái tâm thí của tất cả. Mà chúng ta thấy đứa trẻ này nó được cái tâm thí mà nó cúng dường đến Phật, cho nên được quả lớn. Nhưng chính vì cái vật thí đó nó mang tính tầm thường, cho nên về sau vua Asoka ra sanh ra đó là con người nó da ông ta đen lắm, cho nên khi ông ta bị cái sự chế giễu, bị một cái sự khinh khi của người khác, mà đó cũng là làm cho ông ta phải sát hại những cái người khác. Thì ở đây chúng ta thấy cái vật thí là cái vật tầm thường, nhưng cái tâm của vị đó, tâm của đứa trẻ nó rất là lớn. Tâm của đứa trẻ nó được một cái tâm đại thiện. Thì cái tâm đại thiện này nó đặt nơi cái bậc đáng cúng dường, bậc đáng được đảnh lễ, bậc cúng dường mà được cái quả lớn, cho nên đứa bé nó ước nó được làm vua. Thì chắc chắn Đức Phật ngài chỉ lúc đó ngài chỉ chúc phúc một cái câu: Ít chiếc tăng ba thiết tăng tâm hăng khi pa mê và sinh mất trên tú, xin chữ ước nguyện của ngươi được thành tựu. Thường thì cái kinh chúc phúc đối với các vị thánh hiền hay là các chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, các kinh văn giác, các ngài chỉ cầu cho ước nguyện của mình được thành tựu khi mình có ước nguyện, thì cái quả đó sẽ là quả lớn. Cái quả đó sẽ là quả lớn. Mà chính vì cái đứa trẻ đó nó được quả lớn cho nên về sau nó làm vua. Chúng ta thấy bố thí cho cái lồi bàn xanh thôi, nó đã là phước báo vô lượng công đức rồi. Chứ đừng có nói chi bố thí cho con người, có cái bố thí đến lồi người, mà bố thí đến người người giữ giới, mà bố thí đến người giữ giới là tầng cấp giới, cho đến các tầng bậc thánh, và cho đến ngay cả Đức Phật. Đây là quả vị cao tột. Trong bài kinh cúng dường phân bài kinh, thì nếu như cúng dường đến Đức Phật, thì quả thật đó chính là cái sự cúng dường cao thượng, cái sự cúng dường thanh tịnh. Người cúng dường thanh tịnh và người nhận thanh tịnh, đây là cái quả lớn. Thì chỉ nó có khuyết một chỗ thôi, tức là cái vật thí đó nó như thế nào thì cái quả thí đó nó sẽ tỷ lệ như thế đó. Cái nhân quả mà quý vị, cái nhân quả mà người ta bố thí Phật đẹp thì được Phật đẹp, bố thí Phật quý trọng thì sẽ được chỗ quý trọng. Bố thí xe thiền thì cho sự an vui, bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, mà bố thí cơm nước gọi là cho sức lực. Cho nên chúng ta thấy cái quả vị nó tương ứng. Và chính vì vậy cho nên ở trên đây nếu mà để phân tích thì hỏi vậy cái cục đất đó nó là có vật thanh tịnh không? Vật thí được thanh tịnh không? Thì xin xác định rằng vật thí đó chính là vật thí cũng được thanh tịnh, nhưng do cái vật thí nó mang giá trị như thế nào thì tỷ lệ nó như thế đó. Và người nhận chính là Đức Phật được thanh tịnh, và tâm của đứa trẻ đó cũng được, cũng là tâm tốt, tâm thiện, cho nên nó có quả thiện lớn. Chúng ta là những người tu tập, chúng ta là những người học hiểu, chúng ta biết tại sao mà chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta bố thí cúng dường mà bố thí cái vật thừa vật dư, và chúng ta cũng đừng bố thí cúng dường mà chúng ta bố thí cái vật xấu mà chúng ta phải lừa vật đẹp. Cho nên nhiều khi quý vị biết chúng tôi, khi chúng tôi làm lễ cúng dường đó, thường thường chúng tôi thích đi chọn lựa đồ mua. Chúng tôi ít tiền thì chúng tôi mua ít, chúng tôi có nhiều tiền thì chúng tôi mua nhiều, nhưng chúng tôi lựa thì lựa cái vật tốt. Bởi vì cúng dường đến ai? Cúng dường hương hoa đến Phật. Thế vì mình mua một bó hoa không bằng một cái hoa, một cành hoa mà ở đó nó đẹp, không cần phải cần nhiều, ít mà nó chất lượng. Vậy đó cũng chính là cái kết quả nó hết sức là cao tột, do chính chúng ta phải biết. Có nhiều khi có một số người chúng tôi nhiều khi nghĩ là tại sao không mình lại cực khổ đến thế, mà cái chuyện mua bông mua hoa mà mình lại cũng đi mua. Bởi vì thật nhiều khi nhờ những người Phật tử đi mua, người ta cứ không hiểu cái lý, cho nên người ta cứ nghĩ rằng là mượn hoa kính Phật là hoa nào cũng được, chỉ làm bằng cái gì, làm cho có chứ không phải làm cho được. Mà chúng ta làm cho được mà phải làm cho tốt, làm cho hoàn mỹ, đây là do cái tâm. Mà chẳng lẽ thôi chắc người ta làm cái gì, thôi kệ, mình vất vả cực khổ để mình tạo công đức, mình cúng dường, đó là một điều cần làm. Chẳng lẽ trong cái chùa một cái lễ như vậy, đúng gọi là mượn hoa kính Phật, mà có một số thì người ta không có thực hiện chuyện đó, thì âu cũng là một điều tùy duyên thôi. Chứ riêng chúng tôi thì chúng tôi dưới cái sự chủ trì, dưới cái sự trách nhiệm của mình, thì chúng ta phải làm cho tốt. Đó chính là một phần để chúng ta cúng dường, chúng ta có phước, tất cả những người khác nhìn vào có phước, và những ai có cái sự tiếp công tiếp của thì người ta cũng đồng phước như mình. Dạ, xin có đôi điều trình bày cái câu thảo luận của đại đức, câu hỏi của đại đức Pháp Đăng là vậy. Vào giờ này cũng đã vừa khớp với thời gian, kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quay trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Câu hỏi của Đăng là sau cái câu hỏi về đức thực thì chúng ta cũng chấm dứt cái phần thảo luận. hôm nay thì có một cái bản tin 3116 liên quan tạm dịch, nói về đúng bản tin nó không có gì. Alo. Nếu mà đúng bản tin đó thì quý vị nghe chưa nói không? Mời cô Duy Quang hay là cô Nguyễn Đức Hạnh đọc bản tin.
Bản tin Phật giáo. Bản tin số 3116 thì như Hoàng Dịch. Miến Điện, nhà sư lãnh đạo của cách mạng Y Vàng lại bị bắt. Ngày 3 tháng 12, 2012, Asin Gambira, một nhà sư Phật giáo nổi tiếng trong cuộc cách mạng Y Vàng năm 2007, đã bị bắt lại. Theo lời thân mẫu của ông là bà Doroy, bà tin là con mình đã bị bắt giữ bởi chính quyền. Họ lo sợ ông sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc các cuộc biểu tình có thể xảy ra qua việc đàn áp bởi cảnh sát tại khu vực hầm mỏ Mundiwa ở Sagen tuần rồi. Uzin, tức là Asin Gambira, đã ngưng tham gia các hoạt động chính trị qua các thư viện. Bà nói, lần này ông không có sự tham gia nào vào các cuộc biểu tình. Có thể họ bắt giữ ông ấy để bảo đảm rằng ông sẽ không tham gia. Bà cho biết mới đây, Asin Gambira đến Rangoon chỉ với mục đích là chữa trị cho các vấn đề sức khỏe của ông. Sức khỏe của ông giảm sút trầm trọng do sự tra tấn và sự khủng bố mà ông đã chịu đựng trong tù. Ông luôn bị nhức đầu, bà nói. Một người bạn thân cho biết, nhân viên cảnh sát từ phòng cảnh sát Thinh Giang Yun đã đến nhà bạn ông Asin Gambira tại quận Hinland, nơi ông đang tạm trú, và bắt ông ngay tại đó. Sau đó họ chuyển ông đến phòng cảnh sát Thanh Dinh trước khi đưa ông đến nhà giam Insein. Asin Gambira, tên thật là Nini Lewin, bị bắt vào năm 2007 do tổ chức các cuộc biểu tình trong thời gian cách mạng Y Vàng bộc phát và bị kết án 68 năm tù. Tuy nhiên, ông đã được phóng thích vào tháng 2 năm 2012 do lệnh tha của Tổng thống. Ông đã hoàn tục và trở thành một cư sĩ vào ngày 17 tháng 4 năm 2012, ngày Tết của Miến Điện. Mẹ ông nói hiện nay ông đang bị bệnh về não và thần kinh, nhưng không một bác sĩ nào dám chữa cho ông vì sợ bị nhà cầm quyền trả thù. Bà Doray nói chỉ có người bạn của ông, một y sĩ, sẽ chữa trị cho ông. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh đời Đức Phật đang nói lại là một thời gian.
Dạ, sau cuối lần 2, ngày mai chúng ta được phát đàn giảng. Mời chị chúng định chị ân chị tôn nước ta và hồi uống giảng bản được hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính tri ân đại đức Phật đăng. Dạ, con tính thành thay mặt đại chúng chân trân, chúng con kính tri ân chư công đức đã hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sanyino ati yeja sata sanyino katang punya kê pa ki pa văn tu te ye thang ca thang tu ri thang ye thang bu nha pa lang ma ya ye cha ta ta na cha nan ti ye va gan tu a di ve ca yung ta te lo kham ti ye ta ta ki văn ta ha ra ne tu ka ma nu nha po cha na ta pe la pan tu ma ma ki pa pa ki. Con xin hồi hướng phước lành mà ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao duyên gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa thương thương kiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti on tu nirondarang o tu sapang sumangalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti on tu nirondarang o tu sapang sumangalang kakan tu sapa devata
nguyện đem tâm thanh tịnh